Chân lý căn bản. Chân lý căn bản đệ nhất nghĩa, theo lời Phật dạy trong Kinh Thắng Mang, chính là diệt đế. Sự tiêu diệt khổ một cách triệt để, hay niết bàn, một cảnh giới không còn bóng dáng tâm hơi của khổ. Nhưng muốn tiêu diệt hoàn toàn cái khổ thì phải thấy được cái khổ ấy một cách toàn diện đầy đủ mọi khía cạnh, chi tiết. Như nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, diệt khổ cũng vậy, phải biết rõ tất cả gốc rễ, mầm mống hình trạng của nó, mới có thể diệt trừ được nó một cách toàn vẹn triệt để. Chỉ có Đức Phật mới thấy được toàn diện khổ đế, chân lý về khổ, do đó mới biết được toàn diện tập nguyên nhân của khổ, tức sự tích tụ tập hợp những nhận thức mê lầm hoặc những hành động của thân, miệng, ý, nghiệp. Nhờ sự biết rõ tập này một cách toàn diện mà Ngài mới tu đạo diệt khổ toàn diện và chứng diệt đế toàn diện, niết bàn thực sự. Thành thử tất cả tùy thuộc vào trình độ của cái thấy chân lý về khổ có toàn diện hay không. Nếu cái thấy khổ chỉ ở trình độ lưng chừng thì cũng chỉ có thể biết tập một cách cạn cợt, tu đạo lai rai, chứng diệt, phiền phiến, nghĩa là chỉ tạm gọi là diệt mà chưa thực sự là niết bàn tối hậu Phật đã chứng. Do đó mà có niết bàn của thanh văn, niết bàn duyên giác khác với niết bàn của Phật. Trên phương diện tuyệt đối chỉ có một niết bàn. Nhưng khi đã nói có ba hạng niết bàn, cũng có thể nói có vô lượng niết bàn trên danh từ, tùy theo trình độ người chứng mà không phải niết bàn thực chất, nghĩa là sự tiêu diệt hoàn toàn cái khổ. Tại sao như vậy? Tại vì, như đã nói, chúng ta không thấy được cái khổ toàn diện, mà chỉ thấy nó một cách phiến diện. Phiến diện ở đây mang nhiều hình thức, tạm phân tích như sau. Một, khi nghe nói đời là khổ, ta chỉ hiểu đó là những nỗi khổ rõ rệt như tai nạn, bệnh tật, chết chóc, nghèo đói. Lối suy nghĩ như thế cũng cạn cợt, không khác gì nghe nói tới mê sắc thì chỉ nghĩ sắc đẹp của phụ nữ. Schopenhauer, một triết gia lỗi lạc còn cay cú, cho rằng chỉ có người ngu mới gọi đàn bà là phái đẹp. Ông ta ngược lại bảo nên gọi họ là phái thiếu thẩm mỹ. Xin lỗi các bà nhé. Từ sự diễn dịch sai lầm ấy đi đến quan niệm cho rằng nghèo mới khổ, giàu thì không khổ, bệnh mới khổ, còn lành mạnh thì không khổ, chết mới khổ, còn sống thì không khổ đâu. Có biết đâu rằng nghèo khổ một cách, mà giàu thì khổ cách khác. Bệnh khổ một cách, nhưng không bệnh thì khổ cách khác. Đó là lối nhìn phiến diện thứ nhất, đưa đến sự thiếu khoan hồng, lòng ganh ghét đố kỵ với những người, những hoàn cảnh mà mình cho là sướng hơn mình. Hai, ta có thể công nhận đời khổ, nhưng lại chống chế rằng đời ở chỗ này mới khổ, chỗ kia đâu có khổ. Do đó mà muốn bồng bế nhau xuống ghe tàu dời chỗ ở, đi đến chỗ khác mà nghĩ là không khổ. Đó là lối nhìn phiến diện thứ hai, chỉ thấy chỗ này khổ mà không thấy khắp nơi đều khổ. 3. Ta có thể nghĩ rằng lúc này khổ, lúc khác hết khổ sẽ sung sướng hơn. Do đó mà ta hy vọng, đợi chờ, trông ngóng về tương lai, hy sinh hiện tại cho tương lai. Quan niệm này đưa đến hai thái độ sống đều nguy hiểm như nhau. Một là sống buông lung trụy lạc vì chán chường hiện tại, xem nó như một cái cầu, một đoạn đường phải vượt qua, càng nhanh càng tốt. Một chén thuốc đắng phải nuốt ực cho xong. Hai là sống ép xác khổ hạnh, khó nhọc nai lưng làm lụng, tích tụ tài sản vật chất tinh thần, để ngày sau, kiếp sau, thụ hưởng. Đó là vì không thấy toàn diện cái khổ ở vị lai. 4. Ta có thể nghĩ rằng đời khổ thật đó, nhưng cũng có lúc vui đó chứ. Như ăn ớt cay, uống cà phê đắng mà ta vẫn ưa thích cái mùi vị đắng cay ấy. Ái ân là ràng buộc mà đa số vẫn khoái thích hệ lụy, cho dù nhiều lúc phải khổ đầy vì tróc vẫy vì nó. Và cũng vì tham tiếc năm giọt mật ngũ dục, ta đành chịu lao mình vào vực thẳm sinh tử luân hồi. Vì ta chưa thấy khổ một cách toàn diện, chưa thấy rõ năm giọt mật cũng nằm trong khổ, ta tách rời chúng ra vì ta thấy trong khổ cũng có vui. Do đó mà ta cứ mãi mãi chịu khổ, không bao giờ dứt khoát được. 5. Ta có thể lý luận rằng biết cách sống thì cũng không đến nỗi khổ đâu. Sống cách này khổ, cách khác thì không, hoặc đỡ khổ hơn. Như một viên thuốc đắng, nếu biết bọc một lớp đường ra ngoài thì nuốt cũng được, không tới nỗi khó chịu. Vì lý luận như vậy mà ta không quyết định thoát khổ với bất cứ giá nào, không thể can đảm chấm dứt với toàn diện nỗi khổ, sợ rằng sẽ phải đối diện với hư vô. Như một cái mũi đã quen ngửi mùi xú uế, chỉ biết chọn giữa cái thối nhiều với cái thối ít, mà không dám lìa bỏ tất cả vì không biết khi ấy sẽ như thế nào đây. Con người cũng vậy, rất sợ hãi một tình trạng mình không biết đến, đó là cái không, bởi vì nó đã quen bị dây phủ bởi những cái có, dù là những cái có đau khổ, khốn nạn chẳng ra gì. Như phẫn uế thối tha thì dù một chút xíu cũng vẫn thối. Khổ cũng vậy, phải tiêu diệt toàn diện, tận cùng mới được gọi là niết bàn hoàn toàn thanh tịnh. Muốn tiêu diệt khổ một cách toàn diện thì ta phải thấy rõ mặt thật của nó ẩn nấp dưới thiên hình vạn trạng. Ta không được tự đánh lừa bằng những lý luận để trì hoãn, mà phải can đảm đơn đao trực nhập, một nhảy vào liền đất Như Lai.